Nếu như sai trên cái nhân, phi dư nói giàu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Có được diệu ngộ không? Chưa có. Chắc chắn là có. Diệu ngộ này là từ đâu đến? Một cái là họ tu định. Khi nãy đã nói, họ chẳng phải không có định, họ thật sự có định, nhưng là thiền định của thế gian. Trí tuệ của họ so với những người thông thường cao hơn. Chúng ta những người thông thường không bằng họ. Nguyên nhân thứ hai là nhiều đời nhiều kiếp của họ huân tu về nghe pháp. Trong quá khứ đời đời kiếp kiếp huân tu Phật pháp, hiện căn này thành ra diệu ngộ. Tiếp thầy, cây gốc của phiền não chưa thể dứt hết. Họ học Phật cuối cùng học thành ma. Cái thèn chốt là ở chỗ này. Cho nên Phật nói, cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không thể ra khỏi. Còn đường nào tu chứng Như Lai Niết Bàn? Cội gốc đã thành dâm thì đã đem Phật pháp dẫn vào chỗ sai. Dẫn vào chỗ sai có hai thứ. Một thứ là có ý dẫn sai, một thứ là vô ý dẫn sai. Bất luận là có ý hay vô ý, đều phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Tự mình uổng phí hết một đời, điều này không thể trách người khác. Đây là mình làm, mình chịu. Dẫn sai đường cho đại chúng, tội lỗi này thật là ghê gớm lắm. Chúng sanh có duyên gặp được chánh pháp, đời này họ rõ ràng có thể thành tựu. Anh lôi họ trở lại để thu treo pháp môn của anh, rốt cuộc vẫn đọa lạc vào tam ác đạo. Tội lỗi này nặng lắm. Cho nên nói, chắc không ra khỏi. Cho nên một người mù dẫn đám người mù, lôi kéo nhau rơi xuống hầm lửa. Hầm lửa là ví dụ cho địa ngục. Địa ngục rất dễ đọa lạc, nhưng rất khó ra khỏi. Phía trước đã đề cập với quý vị, Phật trong kinh Lăng Nghiêm này vì chúng ta nói rõ chân tướng của thế gian pháp, vì chúng ta giảng bảy thú mà đạo địa ngục này đặc biệt nói rất nhiều, đặc biệt từ nói tường tận. Thật ra dụng ý của Phật là đề ra cho chúng ta một sự cảnh cáo cao độ, hy vọng chúng ta lưu ý cẩn thận, nhất định không tạo tội nghiệp của địa ngục. Những thứ này là tội nghiệp địa ngục. Như Lai Niết Bàn nói một cách đơn giản, tức là chứng thành Phật quả. Con đường nào để tu chứng? Cội gốc đã thành dâm, nhất định không thể thành chánh quả. Đây là lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng đệ nhất của chư Phật Như Lai. Chúng ta sao có thể không tin ư? Sao có thể không nhớ mãi không quên ư? Y giáo phụng hành. Phía dưới phần khai thị thì càng quan trọng. Thật sự vì chúng ta đề ra lời yêu cầu nghiêm khắc, tất phải khiến cho thân tâm đoạn hết giống dâm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả Bồ Đề của Phật. Năm câu nói này, quý vị đồng tu nhất định phải niệm thêm nhiều lần, ghi nhớ mãi trong lòng. Đây là Phật đối với những người muốn viên thành Phật đạo trong một kiếp này, đề ra lời yêu cầu của Ngài, không những là dâm cơ, tức là hoặc giống dâm. Chữ cơ là động cơ, tức là ý niệm. Không những thân phải đoạn, tâm cũng chẳng có. Thân tâm đều đoạn. Nếu quả thật đã đạt đến cảnh giới này, chúng ta niệm Phật sự nhất tâm nhất định sẽ chứng được. Nếu như đạt được cảnh giới như câu phía dưới đây, tính đoạn cũng không còn, đó là chứng được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn thì vãng sanh Tây Phương là thật báo trang nghiêm độ, là thượng thượng phẩm vãng sanh. Chúng ta cho dù không thể làm nổi, tánh đoạn cũng không còn, nhưng nhất định phải làm được thân tâm điều đoạn. Việc này nói thì dễ, làm thì rất khó khăn. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là tập khí trong kiếp vô thể, tập khí phiền não. Người học Phật như chúng ta biết đó là không tốt, rất muốn đoạn trừ nó, nhưng vẫn cứ không thể đoạn được, vẫn cứ có ý niệm này hiện tiền. Đây là tập khí phiền não trong kiếp vô thể đang cản trở. Chẳng phải khả năng của chính mình có thể khống chế nổi, nhưng nếu nó di hại sâu như vậy thì phải làm sao? Tịnh Độ Tông dạy chúng ta niệm Phật, câu Phật hiệu thứ nhất không tạp nhập, không gián đoạn. Phật hiệu có sức mạnh, có thể đè lên nó, đem phiền não đè nó xuống. Huống hồ trong Đại Kinh thường nói, ta niệm Di Đà, Di Đà niệm ta, ta nghĩ Di Đà, Di Đà nghĩ ta. Tự nhiên được bổn nguyện oai thần của Đức A Di Đà gia trì, khiến cho phiền não từ trong kiếp vô thủy của chúng ta tự nhiên không sinh ra. Đây đều là cái cảm ứng tất nhiên do chân tâm, chân niệm mà có được. Cảm ứng lớn nhỏ, cảm ứng rõ ràng hay không, là ở nơi tín nguyện chắc vững khẩn thiết của mình. Nhất tâm muốn rời khỏi thế giới ta bà, nhất tâm cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, thì sức mạnh cảm ứng rất lớn, sẽ rõ ràng. phù hợp được tiêu chuẩn này. Cùng với Phật Bồ Đề, chúng ta đã có hy vọng, thì mới trông mong chứng quả, tức là có hy vọng. Áp dụng vào tịnh độ tông thì nhất định được sanh về cõi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm vị cao thấp đó là do công phu tu trì của anh cạn hay sâu. Cái gọi là công phu cạn sâu, thật tại mà nói là trình độ thanh tịnh của tâm anh. Tâm càng thanh tịnh thì công phu càng sâu, phẩm vị càng cao. Sự thật này là như vậy. Như lời ta nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Ba Tuần là tên của Ma Vương. Nếu như chúng ta thân cận một thiện trí thức, vị thiện trí thức này dạy chúng ta đó cùng với lời Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm giống nhau. Đây là Phật nói, đây là lời Phật dạy, đây là thiện trí thức của Phật môn. Chúng ta có thể gần gũi họ. Nếu lời họ nói cùng lời Phật khác nhau, không đoạn dâm dục cũng có thể thành đạo vô thượng, thì đây là khác nhau. Không đoạn dâm dục cũng có thể tu hành, đây nhất định là Ma nói, chẳng phải Phật nói. Cho nên phần cuối là dạy chúng ta phân biệt thế nào là Phật, thế nào là Ma. Từ chỗ này rõ ràng minh bạch, đem đặc trưng của Ma vì chúng ta mà nói rõ. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là đoạn sắc. Đoạn sắc không những chỉ là con người có linh tính cao, không thể giết hại, cho dù những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến cũng không được giết hại. Không những không tự tay giết hại, cũng không được khuyên kẻ khác giết. Chẳng những như vậy, thấy kẻ khác sát sanh, nếu anh sanh lòng vui mừng, đều là có lỗi rất lớn. Xin xem phần kinh văn. A Nan, lại các lục đạo chúng sanh trong các thế giới. Chúng ta phải đem câu nói này của Phật xem cho rõ ràng. Không phải chỉ một thế giới của chúng ta, mà mười phương chư Phật thế giới đều cũng chẳng ngoại lệ. Nếu cái tâm không sát hại thì không theo dòng sanh tử nối tiếp. Thật vậy, vượt khỏi tam giới lục đạo luân hồi quả thật không là đơn giản. Sát đạo dâm vọng, bốn điều này đều phải thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh mà còn một điều không thanh tịnh đều vẫn không ra được, đều trở thành chướng ngại. Thì ra nay tôi mới thật sự biết rõ, chúng ta tu hành từ kiếp vô thủy mà sao đến nay trở thành vẫn còn như thế này. Nói một cách khác, bốn điều chưa hoàn toàn dứt hết. Dứt một đều đều, dứt hai đều, dứt ba đều, vẫn còn một điều đều chẳng thể thành công. Cần phải bốn điều dứt hết triệt để, sạch sẽ. Còn cái tuần tự của cách sắp xếp của bốn điều này và sự phương hại, sức mạnh của nó, sức mạnh của nó có nặng nhẹ sai biệt. mặc dù là nghĩa như là vọng ngữ, cũng nhất định có thể tạo thành nhân tố quyết định không thể thành tựu. Cho nên không thể coi thường nó. Phật nói bốn trọng giới thật một chút cũng không sai. Đây là nói về sát sanh không thể ra khỏi tam giới. Còn cái nguyên nhân, chúng ta nên suy nghĩ nhiều một tí. Nghiên cứu tỉ mỉ cái đạo lý mà Phật dạy cho chúng ta. Những sự thật đó phía trước cái thứ nhất, tâm dâm là căn nguyên của tội nghiệp của bản thân của chúng ta. Quý vị nên biết thế gian rất nhiều tội nghiệp đều từ đây sinh ra. Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là sát sanh. Sát sanh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành, rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài. Tại sao có nhiều người làm chướng ngại? Quán thần trái chủ. Quán thần trái chủ làm sao mà kết thành? Là sát sanh, ăn thịt. Từ chỗ này kết thành mối quán hận rất sâu. Phàm phu chúng ta sơ xuất đi, Phật nhìn thấy rất là rõ ràng. Rất là minh bạch. Vậy thì trong xã hội hiện tại, chúng ta cũng thường hay nghe thấy, cũng thường hay gặp phải việc oan hồn ma quỷ nhập vào thân, tôi ở Hồng Kông gặp được, ở Đài Bắc cũng gặp được, ở Mỹ cũng gặp được loại người này. Họ tại sao tìm anh mà không tìm cái khác? Vì họ có oán thù với anh, họ đến báo thù. Như Đàm Hư Lão Pháp Sư trong hội Phật Thích ở Hồng Kông, ngài giảng phần khai thị cho chúng tôi. Bằng cách tết của ngài hiện nay chúng tôi vẫn còn giữ. Hội Tịnh Tông ở Cao Hùng có giữ, có bằng cách sách của Đàm Hư Pháp Sư khai thị trong hội Phật Thất. Trong đó có nói đến một người tu thiền. Người này là đệ tử của Đế Nhàn Lão Pháp Sư. Đàm Hư Đại Sư cũng là pháp tử của Đế Nhàn Pháp Sư, là đệ tử truyền pháp. Nói một cách khác, tức là sư huynh của Đàm Hư Đại Sư. Người này tu thiền, công phu tham thiền rất giỏi. Lúc bấy giờ, bởi vì Đế Nhàn Lão Pháp Sư học về giáo, ngài là tổ sư Tông Thiên Thai cuối đời nhà Thanh. Đệ tử mình muốn học thiền, ngài cũng không cản trở. Học thiền nên ngài đem ông ta gửi vào đạo tràng Thiền Tông. Lúc ấy, đệ nhất đạo tràng Thiền Tông là chùa Giang Thiền ở Trấn Giang. Đưa ông ta vào chỗ này, tức là chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn trong truyện Bạch Xà cũng gọi là chùa Giang Thiền, bởi vì ngôi chùa này ở trên một hòn đảo trên sông Trường Giang, được xây trên đảo này. Bốn bề đều toàn là nước, cho nên gọi là chùa Giang Thiên. là một đạo tràng hưng thịnh nhất của Thiền Tông Trung Quốc vào năm đầu Dân Quốc. Ông ta tham thiền tu học ở đây hết mười mấy năm, công phu dùng rất là đắc lực, được phương trưởng lão hòa thượng coi trọng và tán dương, đem ông ta đưa lên đến chức vụ thủ tọa hòa thượng, địa vị chủ thủ tọa hòa thượng trong chùa chỉ với hòa thượng phương trưởng thôi. Vừa được làm chức thủ tọa hòa thượng, thì tâm phiền não của ông hiện ra. Nói cách khác, tịnh lực không đủ. Bởi vì đồ đệ đến quy đông, cúng dường cũng nhiều, tâm danh lợi của ông nổi dậy, thái độ hách dịch càng lớn. Điều này thiệt là phiền phức đấy. Thần hộ pháp đi mất, thần hộ pháp chạy mất. Quý vị nên biết, khi công phu đắc lực, có thần hộ pháp bảo vệ anh. Bất luận là xuất gia hay tại gia, chỉ cần như pháp tu hành chân chánh, đều có thần hộ pháp bảo vệ anh. Nhưng khi tâm bất tại đạo thì thần hộ pháp đi mất. Thần hộ pháp vừa trông thấy anh nói mì đã thay lòng rồi, thối chuyển rồi, thì họ đi mất. Thần hộ pháp vừa đi thì oan gia chủ nợ tìm đến, ông ta liền bị ma nhập vào. Ma nhập cách nào? Là xem khi không có người, ông ta nhảy xuống sông tự tử. Được người bắt gặp, cứu sống ông ta đem lên. Qua mấy ngày sau, ông ta lại nhảy sông. May vừa gặp người, lại cứu sống đem lên. Phương trưởng lão hòa thượng hoảng kinh. Một vị thủ tọa hòa thượng thường làm chuyện nhảy sông tự tử, làm cho toàn cả đạo tràng đều ảnh hưởng rất lớn, khiến cho người ai nấy đều hoang mang, mọi người tu định đều sinh ra trở ngại. Chẳng ra chi cả, họ thông báo cho đế nhàn lão pháp sư biết, sư phụ ông ta lập đặt mang ông về. Lão hòa thượng ở núi Thiên Thai, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nên ngài đến Trấn Giang đem tên đệ tử này về. Trên đường bình an vô sự, chẳng có triệu chứng gì cả. Lúc đó chúng ta không hay biết, việc xảy ra rồi chúng ta mới biết. Nhờ uy đức của lão hòa thượng hộ trì ông ta, khiến con quỷ oan đó không dám nhập vào. Suốt đường bình an nhờ lão hòa thượng bảo vệ ông ta. Khi về đến núi Thiên Thai, vì ông ta đã từng làm thủ tọa hòa thượng trong Phật môn, rất có địa vị, cho nên trong chùa dành cho ông một căn lưu phòng. Đối với ông rất được đãi ngộ, rất ưu đãi. Công phu buổi sáng ông có đến hay không cũng không sao, cỡ như kẻ tu hành đã lâu, đạo tràng đối với ông ta đều ưu đãi. Qua được vài ngày, có một buổi sáng nọ, lúc ăn sáng chẳng thấy ông ta đến. Não lão hòa thượng nói hắn ta ngủ lười, không ra thể thống gì cả, bèn sai người đến trà phòng xem thử. Vẫn chưa thấy ông ta, gõ cửa thì không có người bên trong, không có tiếng động. lấy làm lạ. Gõ cửa chào không có người lên tiếng, bèn đẩy cửa vào. Trong phòng thì không có người. Phía sau phòng có một cái cửa sổ mở, đã mở. Nghĩ rằng có lẽ ông ta từ cửa sổ này nhảy ra. Họ trở về thưa lại với lão hòa thượng. Lão hòa thượng vừa nghe qua bảo không xong rồi, e lại đã xảy ra chuyện. Vì núi Thiên Thai bên cạnh có một con sông nhỏ, tuy không lớn bằng sông Trường Giang nhưng cũng có thể ngập chết người. Tức tốc chụp theo bờ sông mà tìm. Ngài bảo chắc đã xảy ra chuyện, chia nhau đi tìm. Đi được hơn nửa dặm thì tìm được, ông ta đã chết, thi thể nổi lên, rốt cuộc cũng là nhảy sông tự tử. Lão hòa thượng kéo thi thể ông ta lên, bảo mấy người kia về chùa để lo việc chôn cất cho ông ta, tụng kinh để siêu độ cho ông ta. Đã chết rồi không còn cách chi nữa. Ngay trong lúc đó mới biết ông ta có một đứa con gái. Trước khi đưa xuất gia, ông ta có kết hôn, có một đứa con gái. Khi ông học Phật, nhất quyết phải xuất gia. Vợ ông không chịu, không đồng ý. Ông vẫn cứ xuất gia, nên vợ ông nhảy sông tự sát. Cho nên con quỷ ấy là vợ ông ta. Nguyên lúc đầu, ông tu hành có công phu, có thần bộ ha hộ pháp bảo hộ, oan hồn không cách gì nhập vào. Đến khi tâm danh lợi của ông vừa nổi dậy, đạo tâm tiêu mất, thần hộ pháp cũng chạy mất, vợ ông ta tìm cách đến được. Cho nên ông ta hai lần nhảy sông, chẳng phải là ý của ông ta, là ông ta bị quỷ nhập vào, bất đắc dĩ nên hồ đồ cẩu thả. Thì ra là sự việc như vậy. Đứa con gái lúc đó hãy còn nhỏ, cha thì đã xuất gia, mẹ thì đã tự tử, nhờ người bà con nuôi dưỡng, đến lớn và lấy chồng. Lúc ấy đến chùa khóc lóc. Đến nhà pháp sư thấy cô này đến, bảo hay lắm, cha cô đã xảy ra chuyện. Đứa con gái ông ta khóc lóc nói, đêm qua cô ta nằm mộng, thấy cha và mẹ cô ta nói rằng hôm nay đi nhận sở làm. Lão hòa thượng nghe kể, nhận sở làm gì? Họ đi làm thổ địa. Cha thì đi làm ông thổ địa, mẹ thì đi làm bà thổ địa. Đế nhạc pháp sư nghĩ lại, khoảng nhiên đại ngộ, thì ra cách nhà họ không xa, vừa có một ngôi miếu thổ địa, bên trong vừa đúc xong tượng thổ địa để an vị. Thì ra là hai người này, họ khoảng nhiên đại ngộ. Lão hòa thượng nói, học Phật cả một đời, tham thiền mấy mươi năm, đến cuối cùng cũng đọa lạc làm khổ địa. Thổ địa công là quỷ thần trong quỷ đạo, là thôn trưởng, lý trưởng trong quỷ đạo, là địa vị này. Cho nên tôi thường hay đánh thức quý vị, khi tâm danh lợi khởi dậy thì hỏng cả, thì là đọa lạc vô cùng đáng sợ, rơi vào trong thần đạo, quỷ thần đạo. Việc này cũng tức là ông ta đã gián tiếp sát sanh, vợ ông ta tự sát cũng vì ông ta xuất gia mà tự sát, vẫn không ra khỏi điều này. Cho nên xuất gia không phải dễ dàng, gia đình quyến thuộc phải thương lượng đàng hoàng, không thương lượng đàng hoàng, không đồng ý thì rắc rối lớn lắm. Họ thật có tâm oán hận, họ thường thường gây nhiều phiền phức cho anh, thường thường lôi anh xuống nước. Đây là bị vợ lôi đi làm ông thổ địa mất rồi. Ông tu phép tà muội cốt ra khỏi trần lao, nếu không từ lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Phía trước, thứ nhất là tâm dâm, thứ hai là tâm sát, nhất định cũng phải đoạn dứt sạch sẽ. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người thượng phẩm thì thành đại lực quỷ. Đại lực quỷ tức là quỷ vương. Quỷ vương là thuộc loài đại lực quỷ. Như người thế gian, người Trung Quốc thờ cúng thành hoàng. Thành hoàng là huyện thị trưởng, huyện thị trưởng trong quỷ đạo. Diêm vương là ngang với tổng thống trong quỷ đạo, nó là quỷ vương. Thượng phẩm biến thành những thứ này. Người trung phẩm thì thành phi hành giả xoa và các loài thủy sói. Đây là hạng trung phẩm. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều. Trong nhiều ngôi miếu quỷ thần, nào là nguyên sói, nào là vương gia công, đều thuộc loại này. Đây là thuộc về trung phẩm. Người hạ phẩm thì biến thành địa hành la sát. Những loại quỷ này cũng có khi giúp người, cũng có khi hại người. Tóm lại bằng một câu nói, không có tử dạy chúng ta một nguyên tắc không sai: kính vĩ thần mà xa lánh chúng. Tâm sát không trừ, tất đọa vào quỷ thần đạo. Pháp giảng kinh này là vào 3.000 năm về trước giảng tại Ấn Độ. Hậu thế chúng ta làm ấn chứng, quả nhiên không sai. Vừa rồi chúng ta nói về đồ đệ của Đế Nhàn Pháp Sư. Ông ta không phải có ý tạo thành sát tâm, ông ta là vô ý làm cho vợ ông ta phải tự sát. Đây là một việc rất xấu. Ngoài ra còn có một thí dụ rất rõ rệt. Câu chuyện này xảy ra rất nhiều năm về trước, lúc tôi mới học Phật 40 năm trước. Lão cư sĩ Tô Kính Trụ kể cho tôi nghe. Tô cư sĩ trong giới Phật giáo ở Đài Loan cống hiến rất lớn. Sở in kinh ở Đài Loan là do ông sáng lập. Những năm đầu ở Đài Bắc có được kinh Phật, họ là cơ sở đầu tiên. Họ đề xướng in kinh sớm nhất. Lúc bấy giờ lão cư sĩ đã 70 tuổi. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện này có thật. Ông nói lúc ông còn trẻ, vào năm Tuyên Thống thứ ba, cũng tức là trước dân quốc một năm, lúc đó ông đang ở quê ông. Ông là người Ôn Châu, nhà ở miền quê. Ông là một người học rất giỏi. Có một hôm, ở thôn lân cận ông ta, có một vị cử nhân trúng cử nhân vào đời nhà Thanh. Hoàn cảnh gia đình người này cũng rất khá. là con một. Vì vậy nên sau khi trúng cử nhân, ông ta không làm quan. Ông ta rất hiếu thuận. Ông ta ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ. Đã là lấy vợ, có được một đứa con, con hãy còn rất nhỏ. Có một hôm ông đang ngủ trưa, ông nằm mộng. Giấc mộng này rất rõ ràng. Ông nằm mơ thấy có một người đến gõ cửa nhà ông. Trong giấc mơ ông không ngủ được, bèn ngồi dậy ra mở cửa. Gặp kẻ lạ không biết mặt, hắn là một tên lính sai, ăn mặc như là một quân nhân. Hắn đưa một bức thư cho ông ta, hỏi ở đây có tên này hay không. Ông ta nhìn thấy tên này là tên của mình. Ông nói không sai, đây là tên tôi. Người ấy mới nói, đại tướng quân chúng tôi xin mời ông đi một chuyến. Ông ta nghĩ tuy mình đã đổ cử nhân, nhưng không có qua lại với quan phủ. Còn quan võ thì càng không quen biết người nào cả. Ông hỏi, có phải anh đã ghi lộn tên rồi chăng? Có lẽ cùng tên cùng họ, kẻ kia không cần phân biệt gì cả. Đã là tên tuổi đúng như vậy thì mời ông lên ngựa. Hắn dẫn ngựa đến và đẩy ông lên ngựa. Ông cũng không còn cách gì nên cởi lên lưng ngựa. Trên lưng ngựa ông có cảm giác là con ngựa này đang bay trên không. Chẳng bao lâu thì ông đến một địa phương. Nơi đây có rất đông người đang dựng lại, hình như đang bàn luận việc gì quan trọng. Ông bắt đầu nghe ngóng để xem có vị tướng quân này là ai. Người ta cho ông biết là Nhạc Phi. Ông nghĩ lại, giật mình nói, không xong rồi, Nhạc Phi là người đời tống. Người ta đã chết rồi sao? Sao lại đến chỗ này? Ông nói, tôi không thể chết được. Tôi trên còn cha mẹ già, dưới còn vợ và con nhỏ. Tôi không thể chết được. Qua một lát sau thì Nhạc Phi thăng đường. Tiếp kiến ông ta. Dĩ nhiên ông là kẻ có học. Đối với lịch sử rất quen thuộc, đối với Nhạc Phi tận trung báo quốc cũng rất bội phục, vô cùng kính phục. Nhạc Phi vừa chiếu kiến, liền nói với ông ta, họ đang chuẩn bị bắt phạt, đầu phạt lính kia mời ông ta giúp việc văn phòng. Hình như là công tác của bí thư mời ông ta giúp họ. Ông ta nghĩ không xong, ở nhà còn cha mẹ tuổi đã lớn, vợ còn trẻ, con còn rất nhỏ, không thể rời bỏ. Nhà phê bèn nói với ông ta, chúng tôi cách ngày giờ xuất binh còn 3 tháng nữa. Tôi có thể để ông trở về lo thu xếp gia đình đàng hoàng. 3 tháng sau tôi sẽ phái người đến mời ông. Ông ta bị bức bách không còn cách gì nên đã đồng ý. Nhà phi bèn phái người đưa ông ta về. Khi tỉnh giấc mới hay mình đã nằm chiêm bao. Bèn thuật lại cha mẹ ông nghe. Cha mẹ ông bảo đây chỉ là cơn mộng, đâu phải thật. Nhưng tự mình ông cảm thấy giấc mộng này cùng với bình thường nằm mộng khác nhau. Bình thường giấc mơ không rõ như vậy, còn giấc mơ này thì như là thật, rất rõ ràng, không phải giấc mơ bình thường. Cho nên ông ta rất tin tưởng, 3 tháng sau Nhạc Phi nhất định phải tiểu yêu đến rước ông ta. Cho nên trong 3 tháng đã lo xong gia sự và hậu sự. Đến ngày hẹn hôm đó, ông thông báo rất đông bà con và bạn bè. Lão cư sĩ Tô Kính Trụ cũng tham gia. Lúc ấy là cư sĩ vẫn còn trẻ, cũng đi xem. Một người đang sống, không sinh bệnh, xem ông ta chết cách nào. Ông ta với một lòng tò mò để đi xem. Vả lại thôn lân cận không xa, chỉ vài cái số, đi xem thử ra sao. ngày hôm đó ông ta mời đến bà con cũng có được vài bàn ăn cơm xong. Thế thì giờ sắp đến, ông cũng tắm rửa ăn mặc đàng hoàng ngay thẳng. Trong phòng ông, cửa sổ đều mở hết, bà con bạn bè đều ở trong phòng ông ta. Ông ta nằm trên giường. Chẳng bao lâu, ông nói với ông cha ông rằng Nhạc Phi phái người đã đến trước cửa. Tôi đã trông thấy, kẻ khác không thấy, ông ta thấy. Cha ông rất không vui, chửi nói: ta chỉ có một đứa con dưỡng lão, đều phải nhờ nó, sao có thể bảo nó đi được. Đến sau cùng vẫn là con của ông ta nói: người vẫn có một lần chết. Sau khi chết được theo hầu Nhạc Phi cũng kể như là một việc rất quan vinh. Thôi thì để cho con đi. Cha ông ta bèn nói: tốt lắm, thôi được. Cha ông vừa bằng lòng, ông liền tắt thở ra đi. Trải qua 3 tháng, cuộc cách mạng khởi nghĩa ở võ trường thành công. Nên Tô Cư Sĩ nói, trên nhân gian chúng ta lập tổ quân Mãn Thành, ở dưới quỹ đạo trước nửa năm đã bắt đầu khởi chiến. Nói đến chỗ này, Nhạc Phi quả nhiên niệm niệm về việc tận trung báo quốc, niệm niệm đều không quên khi giết lính Kim. Cái ý niệm về sát sanh chưa đoạn dứt nên rơi vào quỹ đạo. Thân phận trong quỹ đạo của ông là hạng trung phẩm. Ông ta là tướng quân trong quỹ đạo, là thân phận địa vị một nguyên soái. Điều này chứng minh Phật nói trong kinh Một Tí cũng chẳng sai. Trong hạng người thế gian chúng ta, Nhạc Phi là vị anh hùng dân tộc, công nghiệp muôn đời tồn tại vĩnh viễn. Người hậu thế ai cũng tôn kính, tại vì sao không thể lên trời, vì sao không thể chuyển thế làm người mà lại rơi vào quỹ đạo. Đọc qua kinh Phật nơi Hoảng Nghiêng Đại Ngộ là vì ông ấy tâm sát chưa đoạn. Ngay cả 3 đường thiện cũng sanh ra chướng ngại, huống chi tu hành là phải vượt khỏi luân hồi, phải viên chứng Phật quả. Điều này dĩ nhiên càng không thể được. Ngay cả 3 đường thiện, đường thiện người và trời đều bị nó chướng ngại. Giờ đây có thể biết tâm sát hại không trừ thật là đáng sợ. Vậy thì cái đoạn giáo huấn này của Phật chúng ta phải ghi nhớ, phải thật lòng mà phụng hành. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thần đạo vô thượng. Những ngôi miếu của quỷ thần tại Trung Quốc chúng ta, từ Đại Lục cho đến Đài Loan, hầu như mỗi một thôn làng nào đều có cả. Trước kia, hiện giờ thì ít. Trước kia, mỗi một huyện đều có miếu thành hoàng. mỗi một thôn làng thì có miếu thổ địa, ngoại thành mỗi một khu đều có miếu sơn thần. Ngoài những thứ này ra, thế tục thường gọi phước đức chánh thần. Ngoài những loại này ra, như vương gia công loại này thì không thể kể cho hết được, quá nhiều. Đây là thuộc về quỷ thần. Ngoài quỷ thần ra còn có thiên thần. Ở Trung Quốc còn có loại đặc biệt được người ta cúng tế là thủy thần. Thủy thần tức là chúng ta hay gọi Long Vương. Như trong tỉnh này, nhân gian sùng kính nhất là Ma Tổ. Ma Tổ tức là Hải Long Vương, lớn nhất trong thủy thần. Thậm chí đến các sông hồ đều có Long Vương. Trong kinh Phật chúng ta cũng đã đọc qua rất nhiều. Những loại này đích thật vẫn còn tồn tại, chúng cũng có oai đức. Cũng được nhân gian cúng tế. Thái độ chúng ta đối với quỷ thần, những người có học trên thế gian lấy Khổng Phu Tử làm đại biểu, kính nghi viễn chi. Chữ kính là vào một thời tiết nhất định cúng tế cho chúng. Cúng tế là kính. Còn viễn là gì? Tức là không thể nghe lời dạy của chúng. Nói cách khác, không thể theo học chúng, vẫn chỉ theo thánh hiền để học, không theo học với quỷ thần. Đó là viễn. Viễn không có nghĩa chẳng qua lại với chúng, làm sai. Như là cúng tế vào mùng một ngày rằm, lễ trung thu, đây là kính, phải làm đến kính. Đệ tử Phật, anh xem như An Sĩ Toàn Thư, thái độ của cư sĩ Châu An Sĩ là gương tốt cho người học Phật đối với quỷ thần. Khi vào miếu quỷ thần, chúng ta cũng thắp nhang, cũng xá. Đệ tử Tam Bảo không lạy quỷ thần, vì chúng không đảm đang nổi. Anh lạy chúng sẽ tánh nhường, không dám nhận cái lạy của anh. Chỉ xá là được, xá họ. Châu An Sĩ không chỉ xá mà còn nói pháp cho chúng nó nghe, khuyên chúng quy y Tam Bảo, khuyên chúng đoạn trừ tâm sát quỷ tầng, tâm sát hận, tâm sân hận rất nặng, sát nghiệp rất nặng. Anh làm pháp ý chúng sẽ gây rắc rối cho anh. Chỉ khuyên chúng ăn chay, đừng nhận đồ cúng mặn, khuyên chúng nên niệm Phật yêu cầu sanh tịnh độ. Đây là thái độ tốt nhất của đệ tử Phật đối với quỷ thần, chúng ta nên học tập theo. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.